tâm 298, tâm 298. Thì tăng đoàn, là cái chỗ, cái nhóm mà nó chuyên môn Đức Phật tạo ra để chuyên môn tu cái Phật pháp. Tăng đoàn từ chữ phạn ra, nó dịch, thông dịch ra từ chữ phạn, thông dịch ra có nghĩa là hòa hợp. Trong cái tăng đoàn có sáu cái hòa, lục hòa. Thân hòa cùng trụ ở chung một chỗ. Thân hòa là mình đang nói về cái pháp mà mình dùng cái thân mình ở chung với nhau. Thân hòa có nghĩa là mình biết chia sẻ cái khoảng không gian với những người khác. Cái ngữ hòa, cái quan trọng ngữ hòa là vô tranh có nghĩa là mình không có cãi lộn nhau, không có giành giật nhau. Cái lúc mình sống với nhau tự động mình có những bất đồng ý kiến rất nhiều, thành ra cái chuyện mà cái mình học cái cách phát biểu ý kiến mà không có sự tranh cãi trong đó. Nhà mình làm được, xong nó chuyện người thân của mình nó làm chưa được đó, huống gì mà người dân nước lạ sao mà làm được. Làm sao bác thân hương, sao mà không tranh nhau bây giờ? Bác có cái phương pháp đúng không? Bác đã thấy, bác đã từng thấy cái chuyện mà tranh giành với chuyện tranh đấu với nhau, với cái lộn nhau đã cuộc đời bác rồi đúng không? À. Làm sao bây giờ bác? Nhẫn. Ai nhẫn? Người thua là người thắng. Cô ngồi ghế được đâu, cần ngồi với chi nó đau chân. Tự nhiên sao à. Bên đàn ông thì nó dễ lắm, mà tại vì như đàn ông chúng tôi thì thường thường mà cãi lộn nhau mà muốn thích thì trước khi mà lẫy mà bỏ đi thì đánh một cái cho nó bể mặt cái đã, xong mình bỏ mình đi à. À, đàn ông nó dễ lắm, còn đàn bà đâu có làm gì được nữa không. Làm sao mà sống mà không có tranh được? Tại sao mình tranh? Mình tranh tại mình thấy người ta sai, mình đúng. Người ta sai mà, mình đúng mà. Không tranh đâu có được. Không tranh nó hư sao? Hả? Tại sao ngài nói vậy? Cái này là học trong những người kinh nghiệm, mà như bác Thân Hương mới nói là bác cái cách bác là bác nhường. Bác nhường ta có nghĩa là sao? Nhường có nghĩa là mình chịu thua. Đó là mới theo cái ý chịu thua thôi. Tôi nói cái nhường này là mình nhường ở chỗ mình nhường là người ta đúng. Chứ còn nếu mình nhường mình đúng á, mình chưa phải là nhường. Mình nhường mà mình mà đúng á, có nghĩa là mình đang còn giận, mình không thể nào mình nhường lâu được nữa. Bắt đợi cơ hội. Bây giờ thích người ta. Đang lúc mà nóng tính, đang nóng mặt với nhau thì vô ích. Nhưng bác vẫn đấu như thường. Tại bắt đấu hay vì đấu lúc đó, bắt đấu sau này vẫn thực thiệt sự chưa phải là nhường. cái này nói về cái tăng đoàn là không có tranh, không có tranh, dùng cái miệng ra mà tranh. À, cái này nói là tranh thôi. Thiệt ra cái bài học này cho tất cả mọi cái gia đình, mọi cái nhóm người mà sống chung với nhau đó, sẽ có sự tranh cãi, có sự xung đột. Cái xung đột như vậy phần lớn nó có sự xung đột mà không giải quyết được, nó dẫn tới cái sự tranh đấu mà thành ra cái bài học này, vô tranh này, không phải bài học riêng cho tăng đoàn thôi. Phật là bài học Phật dạy rất là khéo. Ngài dạy về cái tăng đoàn, đó là cái nhóm người mà đặc biệt như vậy đó, gọi là tăng ni đó, đặc biệt như vậy, phải có một cái phong cách, có một cách sống, nề nếp sống mà không có tranh. Thì ra Phật còn đang chỉ về cái cuộc sống con người đó, nhân sinh quan của Phật, nhìn cho mình thấy rồi đó. Cái tranh của cuộc đời mình đó, mình nói chuyện ra là tất cả những cái gia đình đều có sự tranh cãi, có sự xung đột đến cái độ mà đổ bể mà không thể gỡ được. Lâu lâu có những cái chuyện mình có thể mình nói nó nói ra mà dàn xếp được, mình nói ra nó có lý, dàn xếp được. Có những chuyện mình dàn xếp không được. Mình nợ nhau. Mình nợ nhau có nghĩa là mình có cái tiền kiếp, mình có cái sự mà không giải quyết được lúc trước rồi, bây giờ mình tới để mình giải quyết, mình chưa chắc giải quyết được, mình chịu thôi, mình chấp nhận chuyện đó. Cái có những cái chuyện mà mình giải quyết không được, tại sao? Là tại vì mình có sự xung đột lúc trước rồi, mình nợ nhau, mình có không cách nào mà giải quyết được, vì phải đổ máu thôi. Mình có sự xung đột thôi, mình có sự đổ bể thôi, mình chịu thôi. Thành ra cái đó là tại vì bởi vì mình nó đổ bể là tại vì mình thấy mình đúng, người ta hoàn toàn người ta sai. Ngược lại, nếu quý vị nhìn cái sự xung đột bằng cách là tại cái nợ với nhau kiếp trước á, thì bây giờ họ phá mình, họ bể cho mình á, thì mình nhìn đó là cái nợ của mình á, thì mình có thể mình thấy nếu mình nhường nó bắt đầu nó có lý hơn là lúc trước. Tại lúc nào mình thấy cái nợ nó không có cái gì đúng, có sai ở trong ấy đó, mà mình phải trả thôi. Mình nợ người ta, lúc trước mình làm đổ bể chuyện người ta, giờ người ta tới ta đòi lại, ta làm đổ bể chuyện mình, đâu có gì đúng có gì sai đâu, nợ phải trả thôi. Thành như vậy lúc mình nhường á, mình quyết định mình nhường á, thì nó có lý hơn là lúc trước. Tại không còn sai, không còn đúng nữa, chỉ còn nhường thôi, còn trả nợ thôi. À, cũng bị lỗ đầu như thôi. À, cũng lỗ hết. Bác có nghe, tôi nghe những cái chuyện mà thấy mà tội dễ sợ lắm. À, dâu và nhà chồng, rồi ông cha bị chết, rồi xong rồi bị lũng củng, gia đình lũng củng. Cái chuyện xảy ra, đem bà dâu ra chửi một trận. Tại sao như vậy? Tại đem mấy cái linh hồn của cha mẹ bà dâu vào nhà thờ, đuổi ra ngoài. Không có liên quan gì với nhau hết, mượn đem nó đổ gán tội cho người ta, chửi luôn tổ tiên, chửi cha mẹ tổ tiên người ta luôn nữa. Đau khổ dễ sợ không? Làm sao bây giờ? Trả thôi, mình chịu thôi. Chịu thôi chứ. Buồn làm gì? Nếu mình không nợ người ta đâu có làm quấy mình đâu. Người ta không nợ người ta đâu có đòi mình làm cái gì. Thành ra trở lại cái ý kiến hồi nãy là mình bật có cái nợ đó thì mình trả nợ, kiếm cách mà trả nợ thôi, hoặc mình chịu đựng, hoặc là mình sám hối, hoặc là mình làm này hoặc làm nọ thì nó dễ thở hơn. Thành ra khi mình hiểu là có cái nợ ở đâu thì mình giải quyết cái nợ đó bằng cách là mình nhẫn nại, hoặc là mình gì đó sám hối, còn những cái pháp khác nhau để giải quyết cái nợ cũ đó, thì nó dễ thở hơn, thay vì mình trụ vào cái sai đúng với sai với cái quấy, sai với cái đúng. Thiệt ra cái pháp này không phải chỉ là nợ không đâu, mà cái pháp Phật dạy này là pháp hay hơn nữa, là cái pháp nhẫn. Cái tranh là tại mình nhẫn không được nữa mới tranh. Tôi nói về cái phương diện về tu hành đó nghe. Tại vì mình đang nói cái pháp tu hành của tăng đoàn, có nghĩa rằng cái tăng đoàn không tranh. Tại sao không tranh? Tại vì tăng đoàn phải biết nhẫn với nhau. Đây là cái pháp tu của tăng đoàn, có nghĩa là sao? Cái Phật dạy cái pháp này là cái pháp để cái phương diện về tu hành. Tu hành nghĩa là sao? Mình có tu hành nhẫn. Mỗi người mình sống chung với nhau, chung chà với nhau sẽ có sự xung đột, có sự bất đồng ý kiến. Cái sự xung đột nó đem tới sự tranh chấp, có sự cãi cọ với nhau. Thì cái pháp tu này có nghĩa là Phật dạy là không được cãi, mặc dù mình bị phiền não, mình không cãi. Tại sao như vậy? Thành ra nói có một cái phương diện khác mà quý vị phải chú ý tới ấy, là phần lớn ấy, người ta làm cái chuyện, tôi thấy cái chuyện người ta làm chuyện này nhiều lắm, là người ta giận dễ sợ lắm. Trong thì cái bụng thì giận dễ sợ, mà cái mặt nó không, tôi không giận, nhất định tôi không giận, thầy lầm rồi, xong con mà giận ai. Mà làm như vậy ấy, là trong tâm thì muốn giết người ta, muốn bóp cổ người ta, mà cái miệng thì cười ngọt ngào nói không, con không giận đâu. Mặt thì đỏ két à. Thành ra mình không thể nào mà nói là trong bụng giữ dòng giận, mà bên ngoài là do đó không giận. Mình làm như vậy hoài á, bên cạnh những người đó ai cũng biết là người ta giận mình, mà sao mình giấu được người ta? Thành ra người ta không tin mình nữa, vô ích. Làm mấy chuyện đó hoàn toàn nó thiếu cái tính cách xây dựng. Phải không bác? Có gì khác nữa? Bây giờ hỏi ngược lại cái gì? Bây giờ nói lý thuyết thôi, là nói không nên tranh, pháp là pháp không nên tranh. Như tôi hỏi ngược lại, nếu trường hợp người ta tuyệt hoàn toàn người ta sai, hoàn toàn người ta quá ác này, mình phải tranh chứ sao mình không tranh được? Sao? Tranh là không tranh? Hả? Người nó ác không thể tưởng được. Đại ác, đại gian, đại ác. Mà sao mình không tranh được? Người ta đang phá hoại, đang hủy hoại, ta đang hư hại tất cả. Tại sao mình không tranh được? Cô đệ tử tôi có hỏi một vấn đề rất là cá nhân, rất là riêng tư. Cái này xảy ra cho cô nhiều lần lắm. Là cô đang ngồi yên, an nhiên tự tại như vậy, cái con người tới hỏi ý kiến cô, đem cái chuyện ra, cái chuyện tầm phào hỏi ý kiến cô. Hỏi xong một cái, cô hỏi, cô nghĩ sao? Cô cho ý kiến một cái là cái người tới hỏi đó, ta bị phiền não, ta chửi cô một trận, tại sao cô có thể như vậy được? Xong rồi, bây giờ cô hỏi làm sao mà làm những chuyện đó, đối phó những chuyện đó mà không bị phiền não. Mấy cái trường hợp này là người còn trẻ, ta chưa học được cái bài học này. Mấy người lớn phải không bác? Người lớn mới hiểu những chuyện này đúng không? Tụi trẻ nó còn khờ, nó mới chưa hiểu được. Làm sao bây giờ bác Thân Hương? Hả? Làm sao bây giờ? Vấn đề người trẻ họ không hiểu cái chuyện này, họ còn khờ lắm, họ chưa già đời. Cái người già đời như cô Phước Từ vậy, người ta tới như ta hỏi cô sẽ nói những cái gì người ta muốn nghe, phải không cô Phước Từ? Còn mình, cái mình nói đúng sai nó không quan trọng nữa, phải không cô? Cái người trẻ ta chưa hiểu được cái đó, phải không cô Phước Từ? Cô hiểu được cái chuyện này, cô Phước Từ hiểu được cái này, người trẻ chưa hiểu được. Tôi nói đúng hay tôi nói sai hả? Cô không đồng ý hả? Là cô đồng ý? Cô đồng ý, dễ sợ chưa? Mày sao tôi biết được? Tôi nhìn cái mặt tôi biết, nhìn cái tướng, những người là cái người nào chỉ nói ta nghe thôi chứ còn. Cứ gọi là khôn nhá, đúng phải Phước Từ. Mình gọi là khôn nhá, mình già đời, mình khôn đời, mình phải nói người ta muốn nghe chứ. Mình gọi là già đời nhá. Coi khờ như Hương này, cái này là đúng, cái này là sai, nghe là như Hương là làm người ta phiền não đầy hết. Thành cái pháp này nói về cái thực tế là mình tới hết sức của mình rồi, mình chịu đựng hết 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 nổi rồi, mình làm gì bây giờ? Có hai phương pháp, có hai cách thôi quý vị làm được. Thứ nhất là quý vị phải xếp bằng lại. Xếp bằng lại thì nó giải cái hỏa trong cái giận, cái lửa giận của mình, nó giải được. Kiềm chế được cái giận người ta. Tức là cái giận người ta là cái giận người ta là cái nợ của mình. Mình kiềm chế không được. Nếu thực sự người ta mình nợ người ta cái giận đó, người ta phải giận mình thôi. Mình làm gì được hết đó. Rồi thì trường hợp người ta tới ta hại mình sao? Tôi nói nếu mình kiếp trước mình hại người ta rồi thì người ta tới người ta hại mình cũng chịu thôi. Mình chạy cũng không được nữa. Có nợ phải trả, không chạy được. Không cần gì phải lo, mình chỉ lo cái mình kiềm chế được cái gì mình có điều, cái sự điều khiển được thôi. Là mình thôi chứ còn người ta mình chịu. Thứ nhất tôi nhắc lại là mình phải biết cách để mình giải cái lửa giận mình cái đã. Thấy quan trọng là mình công nhận, tôi nhắc lại quan trọng ở chỗ là mình phải công nhận, mình phải nhận thức ra rằng là mình đang nổi nóng, mình có cái lửa nóng, cái lửa giận trong người mình phải giải quyết cái đó. Tại nếu mình không giải quyết như vậy là cái tâm mình, tâm não mình nó thiếu sáng suốt. Mình đang ở trong cái trạng thái thiếu sáng suốt. Bất cứ gì mình làm nó đều thiếu sáng suốt hết. Mình phải cần giải quyết ngay lập tức, phải dập cái lửa đó ngay lập tức. Phần lớn người ta quên làm cái chuyện này. Phần lớn ai cũng không dám công nhận mình đang giận, ai cũng không muốn công nhận mình đang thiếu sáng suốt. Ta làm toàn chuyện hồ đồ không à, xong đổ lỗi người khác. Cái chuyện thứ gì nữa là với thời gian, cái này cần thời gian, rất nhiều thời gian là mình nhìn thấy cái đó để mình, với thời gian này mình bắt đầu mình biết phóng hạ, mình xả nó. Tại sao gọi là Phật pháp ở trong đó? Vậy nó ngược lại, hỏi ngược lại quý vị, thay vì nói là mình phải quán xả, tôi hỏi quý vị ngược lại, tại sao quý vị xả không được? Bởi cái chuyện này ít người muốn nói tới, tại vì nói nó khó lắm, tại vì không ai muốn công nhận được cái vấn đề này, không ai được giải, chưa ai kiếm cách giải quyết được cái này xong, giải quyết cái này xong, thành không ai muốn nói hết. Tại nói cũng chả có ích gì hết, không đi tới đâu hết, nói làm cái gì? Mình để chuyện riêng tư mình nó còn giấu được, còn đem ra phanh phui ra một cái rồi để giải quyết không được, nó còn lộ ra là mình xấu xa như vậy nữa, mình hèn nhỏ mọn như vậy nữa, đúng không? Đâu ai muốn nói hết đó. Còn mình thầy Minh Hóa mới nói thôi. Làm sao mà bỏ cái ý mình bây giờ? Làm sao mình xả cái ý mình bây giờ? Cái vật ở ngoài ấy, mình thả thì được, mình xảy một cái đó nó mất, nó biến mất. Còn cái ý nó sao nó biến mất trong đầu mình được? Ý nó còn trong đầu, sao mình biến mất được, xả nó được? Tôi nói là mình bỏ nó bằng cách, mình xả nó bằng cách mình không nghĩ tới nó. Có người lập tức giơ tay lên hỏi, không đồng ý với tôi ngay lập tức. Nữ đang nói chuyện tranh cãi nhau, tranh cãi lại, nói hơn cái tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong nữa. Lát là nghe cái băng này lại, cái phần này nó ly kỳ lắm. Vấn đề làm sao mà mình không nghĩ tới nó? Tôi nói nghe là tại làm sao mà mình xả nó? Thì trong cái giới luật mình có nói là mình xả là bằng cách là mình nghĩ chuyện khác, lấy đá này đè lên cỏ đó, mình đè nó lên, mình kiếm chuyện khác. Mà nếu mình dùng cái phương pháp đó, giới luật mình dạy đàng hoàng mà, đúng không? Phương pháp mình dạy đàng hoàng thì như vậy có nghĩa là sao? Là thay vì mình nghĩ tới nó là nó còn đang còn quan trọng, mình nghĩ chuyện khác nó quan trọng hơn nó, thì nó từ từ cái ý, cái tư tưởng nó càng ngày nó càng bớt quan trọng, càng ngày càng dễ đối phó nó hơn. Nó mình chỉ nghĩ tới cái tư tưởng nó tại vì nó đối với mình nó quan trọng thôi. Nếu nó không còn quan trọng nữa, mình sẽ không còn nghĩ tới nó nữa. Đó là một phương pháp. Cái này là phần lớn những người, những quý vị là bị cái xung đột xảy ra mà không biết áp dụng này, tại vì thấy nó quan trọng quá, không có gì quan trọng hơn nữa, vẫn chưa hiểu chuyện đó. Cái thế giới mình mà không giải quyết, cái thế giới mình nó sẽ bị sụp đổ hết. Nó có quan trọng đi. Rồi trong cái giới luật mình có dạy những cái phương pháp khác mà quý vị không để ý tới thôi. Phương pháp khác là gì? Cô Phước Từ, phương pháp khác là gì? Có thức cái có bảy cái phương pháp. Nhớ không? Nhớ không má không? Cái đó mình nói một trong bảy thôi. Phương pháp khác là gì? Hỏi ý kiến người khác. Cái giới luật như vậy có nhiều pháp mà họ mấy người xuất gia người ta không biết xài nữa. Có phương pháp khác nữa là gì nữa? Cô Phước Từ. Nói người ta tìm cái lỗi của mình. Người ta tìm cái lỗi của mình. Mình đúng. Kêu người ta đây tìm cái lỗi của mình. Mình sai chỗ nào? Không phải ý kiến không, mà nói mình sai chỗ nào. Giới luật rõ ràng như vậy đó. Quay thì mình sai chỗ nào. Hồi nãy tôi cái phần thứ nhì tôi chỉ nói rằng ý kiến ta ra sao. Có nghĩa là tôi nhìn cô, ta sợ quá. Tôi nói tôi nghĩ cô đúng đó. Còn này kêu cái thứ ba là kêu người ta tới nói là tôi sai chỗ nào. Thì cái Đức Phật khi mà ngài tạo cái tăng đoàn, ngài biết trước rằng họ sống chung với nhau, cái tụi phàm phu sống chung với nhau, nó sẽ cãi lộn nhau, nó sẽ tranh giật nhau, nó cãi chạy nhau chí chóe. Thành Phật mới dạy có cái bảy cái pháp để mà giải quyết những cái xung đột đó. Nhưng đều như khi mà người trong tăng đoàn mà có sự xung đột một cái là quên hết tất cả, quên hết giới, quên hết tất cả luật, quên hết tất cả những lời Phật dạy, mà cãi lộn nhau chí chóe, rồi xong cuối cùng dẫn tới cái sự đổ bể. Quý vị không biết cái pháp thứ ba nó hay ở chỗ là hỏi là tôi sai chỗ nào đó. Tại vì bây giờ mình ngồi mình bất kỳ cái chuyện mà xung đột xảy ra là thường thường mình hỏi là tại sao người ta sai, người ta sai chỗ nào. Không bao giờ mình nghĩ tới mình sai chỗ nào hết đó. Ít người mình nghĩ tới mình sai chỗ nào hết đó. Phật mới nói thay vì mình nghĩ người ta sai á, cái vị nghĩ đó mình đang sai chỗ nào. Ngồi đó mà nghĩ mình là đúng không? Ai thắc mắc gì không? Cái chuyện làm phải dễ đó, tại vì tôi nói những cái người tài gia, người thường phải biết cái sự thăng bằng. Có những cái người mình biết đồng ý với mình á, mình có sự giao tế nó dễ dàng. Còn những người mình không đồng ý với người ta khó mà có sự liên lạc lắm. Mình vẫn muốn giữ liên lạc lại như thường để mình có sự thăng bằng. Tại lúc mình có cần tới hỏi ta ý kiến. Cái này là cái mà không phải là dễ làm đâu. Tại vì nó dễ ghét, cái mặt nó dễ ghét quá, mình vẫn giữ sự liên hệ như thường. Thành ra cái bảy cái phương pháp đó để giải quyết cái sự xung đột đó, nó sẽ dẫn cái vị tới cuối cùng, nó dẫn cái vị tới một cái trạng thái là ngã mình nó biến mất đi, ngã mình nó không đi. Cái người mình nó không thì ai còn suy nghĩ nữa. Mình còn chưa không mình mới suy nghĩ, còn mình không còn gì mình suy nghĩ nữa đâu. Thấy Phật pháp dễ sợ, đẹp dễ sợ không? Thứ tư nhé, tôi bay thấp quá, tôi dạy với bảy cái thôi, chứ còn cái thứ tám chưa dạy. Bảy cái sẽ dẫn tới cái không. Nó hay vậy đó. Chứ cô nói đúng, chứ cô nói là cô nói cô sư cô nêu ra, cô nói những cái chuyện mà tôi làm tôi khuyến khích, có thể tưởng khuyến khích người ta nói chuyện không có đúng, không có sự thật. Tôi nói cô hiểu lầm tôi rồi. Cái tôi nói đó là tôi chỉ nêu ra cái thói của mỗi người thôi. Chỉ nêu ra cho họ biết vậy thôi. Chứ còn khi tôi nói như vậy là tôi hoàn toàn không có cái sự phán xét ở trong. Tôi không nói người ta sai, không nói người ta đúng. Cô nói là khi tôi nói những chuyện như vậy, tôi khuyến khích người ta đừng nên nói không nên nói sự thật, nên này nọ. Tôi nói là cái đó là cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ nói ra giống như cái gương vậy. Nếu quý vị hiện trước mặt gương tôi nói cái gì là màu đỏ hoặc cái gì là màu đen thôi. Chứ hoàn toàn tôi không có một cái sự phán xét gì ở trong. Không có đúng, không có sai gì ở trong. Tại sao như vậy? Không có dễ làm đâu. Tại vì quý vị nghe chuyện đen, chuyện đỏ, chuyện trắng, chuyện vàng nữa, họ tự động trong tâm quý vị sẽ có một cái khơi lên đó, một cái tư, cái khái niệm là mình muốn phán xét nó tốt là đẹp, hay hay là dở, đúng hay là sai. Tại sao như vậy? Tại vì còn cái sự phân biệt ở trong. Ai thắc mắc gì nữa không?
Nó uất ức 20 năm rồi, xong nó nói một giờ mà nó xong được. Cho nó nói, cho nó đã. Tuần sau tới cho nó nói tiếp. Sợ gì? Mình có cái pháp là pháp nhẫn, mình ngồi mình nghe thôi. Nói, ngồi nghe, chấp nhận.
Thằng tội ấy sợ. Tôi sợ cái tuần trước cái sư cô đó tới mà có tiến sĩ tới nói chuyện cứ bô bô kim hên là tuần trước không có bị cái cảnh giới này. Tới cái mở miệng nói là tôi là học, tôi nghiên cứu Phật giáo rất rất là thâm sâu, tôi hiểu rất là nhiều. Tôi nói cho quý vị nghe, thầy phải giảng về cái phần này quan trọng, cái phần kia không cần quan trọng. Phải nghe những cái khái niệm này, những cái giáo lý này đại thừa rất là quan trọng.
Nhưng đứa con nít vậy đó. Nó cứ đòi, nó lai bài, nó đòi mình phải chú ý mấy cái chuyện còn gì đâu không à. Đó. Mà mình nói nhẹ nhẹ nhắc nó là cái trình độ mình hơi cao một tí, mình muốn biết cái chuyện mình cần biết thôi, còn chuyện mà không cần biết thì không đợi, là từ từ mình biết sau, không gấp gì hết. Nhất định, cái này quan trọng, quý vị thầy phải giảng cái phần này. Và quan trọng cái phần gọi là nhất thể, cái phần là bất phân, không phân biệt mà phân biệt. Cái phần mà bất nhị mà thiệt đó là nhị.
Tôi hỏi cái phần này giảng sao? Nói cái này rất là cao siêu, thầy đừng có giảng phần chuyện này. Tôi giảng, nó nói có 2 phút giảng xong cái phần đó. Mấy tuổi mà thầy giáo nó giảng nổi nữa. Mình nói cái 2 phút xong hết tất cả. Biểu diễn cho nó, giảng cho, dẫn chứng cho nó nghe. Mình giảng cái vấn đề, cái pháp lý cao siêu mà nói cái tí xíu là xong hết. Nó giảng xong nữa, mình giảng 2 tiếng mới xong. Còn mấy cái đồ mà thấp nó đòi lè tè, nó đòi là cái này cao siêu, mình phải giảng cho mọi người nghe. Đặt có mình chịu. Mà tội, thấy mình thảm. Tại vì cái bệnh đó, cái bệnh mà những cái người mà có học thức đó, tưởng họ biết nhiều. Tội với sợ. Biết toàn chuyện tầm bậy không? Biết nhiều thứ tầm bậy, nó cũng chỉ là tầm bậy thôi. Biết chữ, tôi không hiểu cái ý nghĩa chữ là gì. Cái nhất thể mà giảng nghĩ không được nữa. Tôi cam đoan cái gì, cái tuổi mà thầy giáo nó ngứa là giảng được nhất thể như tôi giảng tuần trước vậy. Nhất thể là như vậy đó. Nghe ai cũng hiểu hết. Không ai giảng được cái nhất thể được, nó thiệt cái gì nghe. Giảng không nổi. Nó khó giảng quá đấy. Nói tông canh, nó co, nói, nó tuyên ngôn, nó biên 2 trang để giảng nhất thể là gì. Nó chả nói gì hết. Mình nói 2 câu xong, 3 câu xong.
Phiền não nhiều quá đi mất.
Ngày hôm nay giảng được có một nửa tấm thôi. Cái gì có nhiều vấn đề quá đi. Phiền não nhiều quá đi.